Hôm nay đề tài tôi muốn chia sẻ cùng với Hội Thánh là nguồn nước và hòn đá. Ngày xưa tôi có dịp đi cùng với tầm lộ đoàn. Quý vị cũng, một số người đi nhỏ cũng có đi những tầm lộ đoàn. Thì tôi chưa bao giờ đi xa một cái đoạn đường xa như thế. Thì ban lãnh đạo dẫn có một số thanh niên đi đó thì... tôi không biết là qua Mỹ mà không biết là cái đường đi nó dài bao nhiêu. Tôi nghe nó 12 dặm là chắc cũng không có phải bao nhiêu hết. 12 dặm có dài không? Rất dài. Mà tôi nghĩ là đường thẳng, không ngờ nó lên đồi cao, rồi tôi đi hoài không tới. Càng ngày đi chừng nào là càng ngày mới đầu mình chạy, nít mình chạy, từ từ mình đi chậm, rồi bắt đầu mình từ từ mình lết. Rồi tới nỗi mà cái vali nó nặng quá, bắt đầu mới giục bớt đồ ăn ra. Nếu đi 3 ngày mình chứa rất nhiều đồ ăn, mình giục bớt từ từ ra hết. Quý vị nghĩ rằng tôi đi đoạn đường dài cả 5-6 tiếng đồng hồ. Quý vị biết là những thanh niên mà đang đi cắm trại đó, họ muốn cái gì nhất? Không phải đồ ăn rồi, họ giục bớt rồi. Cần gì? Nước. Quý vị biết không? Đem bao nhiêu galon nước uống hết rồi. Nắng chang chang ở bên cái đồi núi ở sa mạc á, Arizona, hết nước. Từ lúc đó không còn một giọt nước. Mà đi hoài, đi hoài. Từ xa nghe cái dòng nước chảy mừng rỡ vô cùng. Cố gắng lắng tai nghe coi nó nằm từ đâu để chạy tới. Đi cả tiếng đồng hồ mới tới. Mà tìm được dòng nước mừng rỡ vô cùng. Thương bà chị em, nước rất quan trọng trong cuộc sống. Thì khi quý vị trong sa mạc, quý vị mới hiểu. Khi mà dân sự của Chúa lưu lạc 40 năm trong đồng vắng sa mạc mới hiểu rằng nước là quan trọng như thế nào. Cho nên qua câu chuyện mà chúng ta biết được là dân sự của Chúa đã đi qua đồng vắng, có thể đi trong vòng mấy năm nhưng mà họ đi cả 40 năm. Chúa muốn uốn nắn một họ một bài học gì đó để họ dựa vào Đức Chúa Trời hoàn toàn, chứ không phải dựa vào sức riêng của mình. Thì điều cần thiết nhất là nước. Quý vị cùng với tôi là ở trong sách Xuất Ai Cập Ký đoạn 17 câu số 16. Tôi sẽ đoạn 17 câu số 6, xin lỗi, Xuất Ai Cập Ký đoạn 17 câu số 6. Để chúng ta hiểu biết được là Chúa thương dân sự của Chúa và Chúa thương quý vị và tôi đến mức nào. Chúa biết chúng ta cần dùng điều đó và Chúa cũng đợi chúng ta cầu xin chúng ta muốn điều gì. Cho nên khi mà Chúa biết được dân sự của Chúa đang thiếu nước thì Chúa mới giải thích cho Môi-se phải làm điều này. Xuất Ai Cập Ký đoạn 17 câu số 6. Này, ta sẽ đứng đằng trước ngươi ở trên hòn đá tại Horeb kia. Ngươi hãy đập hòn đá thì nước từ đó chảy ra, dân sự sẽ uống lấy. Môi-se để biết lòng khao khát của dân sự của Chúa. Đức Chúa Trời cũng biết sự khao khát của lòng dân sự của Ngài. Và chính ngày hôm nay cũng Chúa cũng biết lòng của chúng ta đang thèm khát như thế nào. Cần có những nước sự sống đó thì Chúa mới khải thị. Chúa làm một phép lạ. Mà phép lạ này không phải là chỉ một phép lạ đơn sơ, mà phép lạ này sẽ ghi dấu vào lịch sử, cả lịch sử của thế gian này. Cho tới ngày hôm nay chúng ta hiểu được tại sao là có nguồn nước sự sống, mà tại sao đập vào hòn đá. Cho nên thứ nhất tôi muốn nói về nước sự sống. Nước sự sống là điều rất quan trọng về cuộc sống của chúng ta. Ngày hôm nay chúng ta ai cũng biết rằng mình phải uống nước. Nước là như thế nào? Uống nước gì? Quý vị có bao giờ uống nước mà vẫn khát không? Quý vị có bao giờ uống nước ngọt không? Hay là soda? Quý vị uống cái đó, quý vị có biết vẫn khát không? Uống nó thèm khát, uống sao hết một lon rồi, uống lon thứ hai nữa, uống ngoài thứ khác. Tại vì chúng ta uống những cái thứ không phải là giải khát mình, cho nên mình uống vẫn thấy khát. Ngày hôm nay trong thế gian chúng ta cũng vậy nữa, đời sống tâm linh chúng ta uống những thứ mà không giải khát trong cuộc sống của chúng ta. Chúng ta dựa vào những gì trong đời này để thỏa đáp nhu cầu của mình. Giống một người đàn bà Samari tại giếng nước ở trong sách Giăng. Bà đã tìm nguồn nước ở trong đời này nhưng mà không thấy khác. Vẫn còn khác. Đến khi Đức Giêsu đến thì Ngài cho người đàn bà ấy nước sự sống. Thì cô ấy đã nài xin làm sao tôi có nước ấy. Ở trong Giăng đoạn 4 câu số 13 được chép rằng, Giăng đoạn 14 câu số 13, Đức Giêsu đáp rằng, Giăng đoạn 14 câu số 13 nói rằng: phàm ai uống nước này vẫn còn khát mãi. Kinh thấy anh ai uống nước thế gian này vẫn còn khát. Chúng ta có ao ước những điều gì trong cuộc sống mà chúng ta vẫn còn khát? Tại sao chúng ta không thấy thỏa đáp nhu cầu của mình? Tìm được cái nhu cầu, tìm được cái ao ước của mình, nhưng mà có được rồi chúng ta vẫn còn khát vọng một điều gì khác. Nhưng uống, câu số 14, nhưng uống nước ta sẽ cho thì chẳng hề khát nữa. Người đàn bà Samari này chán nản trong cuộc sống rồi, tìm mọi cách để có được hạnh phúc mà không. Khi mà nghe nó uống nước sự sống của Chúa mà không khát nữa thì cô rất mừng rỡ. Chúa nói rằng ta, nước ta sẽ cho thành một mạch nước trong người đó văng ra cho đến sự sống gì? Đời đời. Nước của thế gian này cho chúng ta chỉ tạm bợ mà thôi. Những mong ước gì trong thế gian cho chúng ta thì tạm thời mà thôi. Những vui sướng trong thế gian này chỉ tạm thời mà thôi. Nhưng mà nếu thật sự nước mà Chúa cho là sự sống đời đời, nếu người đàn bà ấy hiểu được nước Chúa cho thì bà xin. Bà hiểu được không? Bà hiểu được tại sao? Khi một người đàn bà hay là chúng ta đi đến con đường tột cùng rồi đó thì thấy được nước Đức Chúa Trời mỹ quý giá. Khi mà tôi đi cắm trại mà tôi thấy không còn một giọt nước nào, không còn cái gì nữa, chỉ chờ đợi cái nước sông suối nào đó thôi, thì đó là tôi sẵn sàng bỏ hết tất cả, bỏ hết tất cả va lô, mền, chiếu, đồ ăn, đi tìm miếng nước đó thôi. Khi mà quý vị đến cuộc sống tột cùng rồi, quý vị mới tìm được Chúa, mà khi mà thấy được nguồn nước sự sống, quý vị sẽ rất thích. Vì đó cho chúng ta sự sống đời đời. Câu số 15, người đàn bà thưa rằng lại: Chúa, xin cho tôi nước ấy để tôi không khát và không đến đầy múc nước nữa. Người đàn bà ấy xin nước của Chúa và từ chối nước của thế gian. Trong thời cuối cùng này Chúa dạy chúng ta như thế nào? Ở trong sách Khải Huyền đoạn 21 câu số 6. Trong sách Khải Huyền, quý vị cùng với tôi lập sách Khải Huyền đoạn 21 câu số 6. Cách Khải Huyền nói về thời kỳ cuối cùng và dạy chúng ta một điều rất quan trọng về cái tư tưởng ấy, để chúng ta về vấn đề nước sự sống. Khải Huyền đoạn 21 câu số 6 nói rằng: Ngài là đã bá ván cùng tôi rằng: xong rồi, ta là Alpha và Omega, nói là đầu tiên và cuối cùng, nghĩa là đầu tiên và cuối cùng. Câu cuối cùng, câu kế tiếp rất quan trọng: kẻ nào khác, ta sẽ lấy nước suối sống mà ban cho. Nếu ai khác thì chính Chúa sẽ ban cho sự sống. Thưa bà chị em, ngày hôm nay ít người thấy khác lắm. Tại vì nhiều người thấy thỏa mãn rồi. Khi mà chúng ta bệnh hoạn thì chúng ta mới thấy khác. Khi mà chúng ta khổ sở thì chúng ta mới thấy khác. Khi mà chúng ta thất vọng chúng ta mới thấy khác. Còn ở đa số là sao? Không có thấy nhu cầu. Tôi đầy đủ rồi. Tôi cần đi thêm tìm đạo thêm chi nữa. Tôi quá đầy đủ trong cuộc sống rồi. Nhưng mà Chúa nói trong thời cuối cùng sẽ gặp sự hoạn nạn. Kẻ nào thấy khác thì hãy đến. Chúa sẽ gì? Chúa sẽ ban cho nước sự sống. Câu kế tiếp: ban cho nước sự sống, hai chữ nữa là gì? Như không. Có nghĩa là ban cho nước sự sống miễn phí, không đòi hỏi một đồng nào. Thưa quý vị, khi quý vị khác rồi, quý vị sẵn sàng mua phải không? Sẵn sàng bán tất cả gia tài mình mua được sự sống. Khi quý vị nằm trên giường bệnh, quý vị sẵn sàng, nếu mà bác sĩ nói rồi, nếu mà quý vị bán hết gia tài để mua một viên thuốc để trị bệnh ung thư của quý vị, quý vị sẵn sàng không? Sẵn sàng. Có nghĩa là bằng mọi giá chúng ta tìm cách mà được sự sống, mà sự sống nó cũng tạm bợ thôi. Bằng mọi giá. Nhưng mà Chúa rằng ta sẽ ban cho các ngươi sự nước sự sống, nhưng không miễn phí, không đòi hỏi một đồng nào. Ngày hôm nay nhiều người cũng đi tìm nước sự sống, tìm được một tôn giáo nào đó để an ủi tinh thần của mình. Nhưng mà có những tôn giáo phải đòi hỏi, phải trả giá. Mình phải đóng tiền, mình phải bỏ sức lực ra, mình phải hại thể xác của mình thì mình mới kiếm được sự sống đời đời. Không, Chúa nói không. Nếu các ngươi nhận nước sự sống sẽ như không. Thương bại dân ở sa mạc, dân Do Thái ngày xưa đó, xin lỗi dân Israel đó, ngày xưa Chúa cho nước như không, không có tốn kém gì hết đó. Nếu mà thật sự họ phải trả giá, bán hết tất cả những thực phẩm của họ mà tích trữ, hay là tất cả những bò lừa mà họ có, họ sẵn sàng. Tại vì trong sa mạc họ cần miếng nước ấy. Cho nên Chúa biết trong thời cuối cùng chúng ta cần. Trong Giăng đoạn 7 câu số 37, trong cái ngày trọng thể của cái lễ mà Chúa nói ngày sau cùng đó, Đức Giêsu ở đó nói rằng, Giăng đoạn 7 câu 37 được chép như thế này. Giăng đoạn 7 câu 37 nói rằng, nếu người nào khác hãy đến cùng ta mà uống. Có nghĩa rằng nước là gì? Là nước là nguồn sự sống. Nước là nguồn sự sống. Chúng ta thấy rõ ràng nước là nguồn sự sống mà sẽ đến trong chúng ta trong cái thời kỳ cuối cùng này. Và nếu quý vị viết thêm một câu nữa là Khải Huyền đoạn 22 câu 17 nói rằng, hãy đến ai khác, hãy khá đến, kẻ nào muốn khá nhận nước sự sống cách nhìn không, vân vân. Lặp lại cũng có tư tưởng trong Khải Huyền 21 câu số 6. Cho nên ở trong sách Khải Huyền cũng đề cập vấn đề nước sự sống, và Chúa nói rằng ai khác hãy đến. Cho nên cái nước sự sống mà ngày xưa ở trong sa mạc mà Chúa kêu Môi-se hãy đánh vào hòn đá thì nước sẽ tuôn chảy ra để nuôi dân sự. Cả ngàn năm sau Chúa cũng dùng cái tư tưởng nước sự sống đó trong cái thời Chúa Giê-xu, và trong thời cuối cùng 2000 năm sau Chúa cũng giải thích nữa. Cho nên cái tư tưởng này, cái biểu tượng nước sự sống là ai? Là chính Đức Chúa Giê-xu. Đứng Chúa Giê-xu là ban cho như không. Quý vị chấp nhận Chúa không đòi hỏi một giá nào. Quý vị muốn nhận sự cứu rỗi của Chúa, sự sống đời đời không đòi hỏi một giá nào cả. Cho nên đây là biểu tượng từ ngàn xưa về nước sự sống, thương bà chị em. Mỗi lần Kinh Thánh đề cập nước sự sống, đề cập với tư tưởng đó. Nhưng mà một cái tư tưởng khác nữa tôi muốn chia sẻ với quý vị là cái nguồn nước đó đến từ đâu? Từ hòn đá, phải không? Vài câu Kinh Thánh trong Thi Thiên cho quý vị biết hòn đá, mà sau đó cả ngàn năm vua David đã tiêu biểu của hòn đá như thế nào. Ở trong Thi Thiên đoạn 61 câu số 2, Thi Thiên đoạn 61 câu số 2 được chép thế này: khi tôi cực lòng, tôi sẽ kêu cầu cùng Chúa từ nơi cực địa, xin hãy dẫn tôi lên hòn đá cao hơn tôi. Chúng ta không có thể dựa vào hòn đá tạm bợ này, chúng ta dựa vào hòn đá cao hơn nữa. Đây đề cập đến vấn đề đấng chí cao. Thi Thiên 62 câu số 7 nói rằng, sự cứu rỗi và sự vinh hiển tôi ở nơi Đức Chúa Trời. Hòn đá vì sức lực tôi, và nơi nương náu mình cũng đều ở nơi Đức Chúa Trời. Có nghĩa rằng đề cập vấn đề mà chính Chúa là hòn đá, là nơi nương náu của mình, là nơi mà chúng ta dựa vào. Đề cập giữa cho cái tư tưởng là hòn đá đây, thương bà chị em. Ở trong sách Ê-sai đoạn 26 câu số 4 cũng đề cập đến đó. Ê-sai để đề cập cái vấn đề cái hòn đá này như thế này. Ê-sai đoạn 26 câu số 4 là: hãy nhờ cậy Đức Giê-hô-va đời đời, vì Đức Giê-hô-va chính Đức Chúa Giê-hô-va là gì? Vằng đá của các thời đại. Của các thời đại, và trong đó có thời đại của chúng ta nữa. Cho nên vằng đá đó vẫn còn quan trọng cho đến thời kỳ cuối cùng. Phẩm thương bà chị em, nhưng mà hòn đá đó là gì? Quý vị đọc trong sách ở bên Tân Ước thì chúng ta biết được hòn đá đó là như thế nào. Quý vị xem ở trong sách 1 Corinto đoạn 10 câu số 4. Nhớ nhà hòn đá lặp đi lặp lại chứ không phải là chỉ một lần ở thời khi mà Môi-se dẫn dân sự của Chúa ra khỏi Ai Cập. 1 Corinto đoạn 10 câu số 4. 1 Corinto đoạn 10 câu số 4 được viết như thế này. Đây tôi ta đọc đoạn 10 câu số 1 đến câu số 4 luôn đi để chúng ta hiểu được cái bối cảnh. Đoạn 10 câu số 1: Vả hỡi anh em, tôi chẳng muốn anh em không biết tổ phụ chúng ta đều đã ở dưới đám mây đi ngang qua biển. Đây là phải nói về gì? Nói về dân sự của Chúa trong sa mạc, phải không? Chịu Môi-se làm phép báp têm trong đám mây và dưới biển. Nhớ nhà phép báp têm ngày xưa, những người theo Chúa có phép báp têm hay không? Hình bóng có phép báp têm vào, dựa vào cái tư tưởng này: dưới đám mây và dưới biển. Dưới biển là ở đâu? À, Biển Đỏ đó. Ăn một thứ ăn thiêng liêng là bánh gì? Bánh manna, câu số 4. Và uống một thứ uống thiêng liêng, họ uống nơi một gì? Hòn đá thiêng liêng theo mình. Hòn đá đó là gì? Đá ấy là, tức là Đấng Christ. Cho nên một lần nữa chúng ta thấy một hình bóng nước á, là nước sự sống, là chính Đức Chúa Giêsu. Mà hòn đá mà Môi-se đập vào hòn đá đó cũng là gì nữa? Là Đức Chúa Giêsu luôn. Cho nên càng ngày chúng ta học kinh thánh, chúng ta thấy những cái biểu tượng đó đã ghi chép ngày xưa và được ứng nghiệm và tiếp tục trải qua thời đại của chúng ta. Những cái hình bóng nó rất quan trọng. Nó dạy cho dân sự của Chúa bài học và dạy chúng ta bài học. Ok. Chúng ta phải dựa vào Đức Chúa Trời là hòn đá vững chắc. Chúng ta không có dựa vào một hòn đá nào nó mềm ở trong trần gian này. Chỉ có hòn đá đó mà thôi. Và chính chúng ta ngày hôm nay hiểu việc là chúng ta không phải nhận được cái ơn phước, mà chúng ta đặt cái lòng tin mình vào ai? Vào Đức Chúa Trời, Đức Chúa Giêsu, chứ không phải đặt lòng tin vào một đấng nào khác ở dưới trần gian này. Chắc chắn là quý vị hiểu cái tư tưởng tôi mới chia sẻ. Nhưng một cái tư tưởng mới mà tôi thấy hay ở trong đây á, là Chúa kêu Môi-se đập vào hòn đá mấy lần? Quý vị đọc Dân Số Ký đoạn 20 câu số 11. Phải lật đến Dân Số Ký đoạn 20 câu số 11. Phải ghi chú cái tiểu điều này rất quan trọng về con hòn đá. Dân Số Ký đoạn 20 câu số 11 nói rằng: Môi-se tấm lòng hơi giận dữ rồi đó. Dân này nó than phiền. Than phiền là đi ra sa mạc nóng nè, không nước nè, không thức ăn nè, muốn trở về Ai Cập. Khi mà Môi-se giơ tay lên, câu số 11, Môi-se giơ tay lên đập hòn đá mấy lần? Hai lần bằng cái gậy mình. Tại sao Chúa dặn Môi-se về điều đó? Cái tư tưởng này nó rất đi sâu để chúng ta hiểu được. Nhớ như hồi nãy tôi nói rằng cái ám chỉ mà Chúa muốn dùng trong cái biểu tượng gì đó trong đền thánh như thế nữa, mà nếu mà muốn ứng nghiệm đó thì phải ứng nghiệm theo cái sự dạy dỗ của Chúa, hay là sự bài học của Chúa được dựng nên. Hòn đá này, bà White đã nói như thế này, để chúng ta hiểu được cái sâu sắc ở đây, tại sao mà đập vào hai lần, mà tại sao Chúa giận dữ. Một lần, hai lần, ba lần đâu khác được gì đâu. Nhưng mà đối với Đức Chúa Trời rất quan trọng, tại vì trái với sự dạy dỗ của Chúa, cái tư tưởng rất quan trọng. Bây giờ quý vị sẽ đọc sách Ê-sai đi, trở lại Ê-sai rồi quý vị hiểu tại sao mà rất quan trọng. Ê-sai đoạn 53. Ê-sai đoạn 53. Ê-sai đoạn 53 cho chúng ta biết, quý vị có sách Ê-sai đoạn 53 chưa? Thì chúng ta sẽ biết rõ là Chúa muốn dạy gì về cái tư tưởng mà về hòn đá mà không nên đập hơn một lần. Câu số 2. Người đã lớn lên, nói về Chúa Giêsu đó, trước mặt Ngài như một cái chồi, như cái rễ ra từ đất khô. Người chẳng có hình dung, chẳng có sự đẹp đẽ. Khi chúng ta thấy Người, không có sự tốt đẹp cho chúng ta ưa thích. Người đã bị người ta khinh dễ và chán bỏ, từng trải sự buồn bực, biết sự đau đớn, bị khinh như kẻ mà người ta che mặt chẳng thèm xem. Chúng ta chẳng coi Người ra gì. Okay, cái đó là tư tưởng về Chúa Giêsu. Lúc mà ngày xưa được ứng nghiệm lời tiên tri thì ai cũng cũng như xin nhìn Chúa như thế. Câu số 4, thật người đã bị, đã mang sự đau ốm của chúng ta, đã gánh sự buồn bực của chúng ta, mà chúng ta lại tưởng rằng đã bị Đức Chúa Trời đánh đập và làm cho khốn khổ. Nhưng người đã bị vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương, bởi sự sửa phạt của người chịu chúng ta được bình an, bởi lằn roi người chúng ta được lành bệnh. Ok, cái tư tưởng đây là khi Đức Chúa Trời đập vào hòn đá là ai? Đức Chúa Giêsu. Khi mà Ngài đập vào hòn đá là giáng Đức Chúa Giêsu là xuống chết thay cho nhân loại. Hòn đá được đập, Chúa Giêsu được đánh đòn chỉ một lần, chỉ bị chết một lần thì được cứu tất cả mọi người. Đó là tư tưởng của Chúa Giêsu, Đức Chúa Trời Đức Chúa Va dạy chúng ta. Hòn đá chỉ đập một lần thôi, nghĩa là Chúa chết chỉ có một lần mà thôi, để ban phước cho tất cả loài người. Mà nếu Mô-xe đập hai lần có nghĩa là gì? Là chết hai lần. Đức Giêsu có thể chết hai lần không? Không. Cho nên cái tư tưởng ở trong Tân Ước dạy dạy chúng ta thấy rằng là ngày xưa tôi tự tưởng là tại sao mà Chúa Giêsu quá khắc khe như vậy. Nhưng mà Mô-xe đã đi sai bài học của Chúa Giêsu, Đức Chúa Trời rồi. Chúa chỉ chết một lần mà thôi. Ngày hôm nay có những người tin tưởng Chúa phải chết hai lần. Không được. Một lần là đủ rồi. Cho nên tại sao hòn đá mà Đức Chúa Trời đã giao phó cho, tôi không biết đập mạnh hay đập nhẹ nha, tôi nghĩ là chắc khỏi nhẹ thôi là nước ra thôi. Đức Chúa Trời đã có thể trừng phạt Đức Giêsu cho chúng ta. Ngài yêu thương con của Ngài. Ngài không phải là đập hòn đá dữ tợn để nuôi dân sự của Chúa. Ngài yêu thương, nhưng mà Ngài kêu đập hòn đá đó là biết trước rằng con Đức Chúa Trời sẽ chết để cho tất cả mọi người được nước sự sống. Cái tư tưởng này nó đi rất sâu vào thần học thương bạn chị em, và dạy chúng ta một điều rất sâu sắc để chúng ta hiểu biết không phải là Chúa không thương nhân sự của Chúa, nhưng mà Chúa dạy chúng ta một điều sâu nhiệm là hòn đá đó là chính Đức Giêsu. Hòn đá đó được bể ra cho chúng ta đứng vững ngày hôm nay. Nhờ hòn đá đó được đụng vào đó thì nước mới chảy ra thương bạn chị em. Chúa Giêsu, khi mà Đức Chúa Trời giáng sự chết đến Đức Chúa Giêsu trên thập tự giá, đúng không? Đức Chúa Giêsu sao chết trên thập tự giá? Tại có phải là đóng đinh không? Có phải đóng đinh không? Tại vì phải hết máu không? Không. Tại vì gì? Tội lỗi của nhân loại. Khi mà tội lỗi gì? Nếu tội lỗi là phải bị gì? Bị chết. Cho nên Chúa Đức Chúa Trời giáng sự chết đến Chúa Giêsu đến chi? Để Chúa Giêsu thay thế chúng ta. Chúa gánh sự chết để chúng ta gánh gì gì? Sự sống. Và trong đó gì? Từ trong cơ thể của Chúa ra hai nguồn nước. Nguồn nước là nguồn nước sự sống cho tất cả mọi người. Dòng máu đó là nguồn nước cho chúng ta, thương bạn chị em. Cho nên khi mà Đức Chúa Trời đã đánh, nó cứu rất đau đớn con của Ngài. Vì không phải thương con của Ngài, nhưng mà vì thương chúng ta. Cho nên chúng ta được hòn đá mà chúng ta dựa vào là nơi nương náu. Và từ lúc đó chúng ta có nước sự sống của Chúa. Quý vị thấy tình yêu thương của Chúa bao lao. Dân sự của Chúa trong sa mạc không hiểu. Dân sự của Chúa trong thời kỳ Tân Ước cũng không hiểu. Chính chúng ta ngày hôm nay hiểu được cái tư tưởng đó, thương bà chị em. Ước gì dân Do Thái hiểu được. Nhưng mà tại vì sau này ứng nghiệm lời tiên tri chúng ta mới hiểu. Cho nên chúng ta là những người có phước hơn hết, hiểu được những lời tiên tri. Khi dân sự của Chúa trải qua sa mạc, Chúa muốn cứu, mà Chúa cứu qua những hình bóng ấy. Ngày hôm nay chúng ta được ơn phước vì Chúa muốn cứu chúng ta qua hình bóng ấy, thương bà chị em. Vì mỗi lần quý vị đọc Kinh Thánh, nghiên cứu lời của Chúa, chúng ta thấy nước sự sống là chính Ngài đã chết để tuôn ra sự sống cho quý vị. Và chính Đức Chúa Trời, giống như là những câu chuyện, cái tư tưởng nha, lặp đi tất cả nhân vật trong Kinh Thánh, trong Cựu Ước, lặp đi lặp lại. Nếu như Chúa dùng Abraham cũng như thế, nói về giết con của mình, đúng không? Là Isaac, cũng như Đức Chúa Trời giết Đức Chúa Giêsu vì cho chính mình. Lặp đi lặp lại. Tại sao? Chúa muốn chúng ta hiểu được tình yêu thương của Chúa. Tại vì con người quên đi tình yêu thương của Chúa sâu đậm như thế nào. Cho nên hôm nay mà khi mà quý vị khát nước, không phải là nước thế gian này, mà nước sự sống, khác một điều gì đó, chúng ta nhớ nha, Chúa là Chúa đến đây, Chúa sẽ ban phước như không. Và trong nước đó chúng ta biết rằng á, hòn đá phải đụng đến bể ra thì nước mới tuôn ra. Thì chính Chúa Giêsu chết thì quý vị mới hiểu được cái nguồn nước sự sống cho quý vị. Chứ không phải tự nhiên có nguồn nước sự sống có đâu. Chúa phải chết cho quý vị và tôi thì cũng mới có nguồn nước sự sống. Cầu Chúa ban phước cho quý vị khi đọc kinh thánh, suy gẫm từ nguồn nước và hòn đá thì quý vị nhớ đến ai? Đức Chúa Giêsu. Cầu Chúa ban phước cho con cái của Chúa suy gẫm lời Chúa hàng ngày hàng đêm để có Chúa Giêsu trong lòng của mình và biết được sự hy sinh của Chúa là dường nào để không lúc nào chúng ta lìa bỏ Chúa cả. Cái lời Chúa, cảm tạ Chúa cho con thấy được hình bóng ấy. Và sáng hôm nay Cao Thánh được thấy được cái tư tưởng về nguồn nước từ hòn đá ấy. Khi chúng con hiểu được tư tưởng ấy, mỗi lần chúng con uống nước ấy, chúng con biết rằng sự hy sinh của Chúa xảy ra cho chúng con. Không phải là chúng uống nước để tạm ổn trong cuộc sống này, nhưng mà nước ấy là nước sự sống đời đời và đòi hỏi sự hy sinh của Ngài. Xin Chúa ban phước cho chúng con thấy được tình yêu thương của Chúa bao la và thấy được tình yêu thương của Chúa đã ban con một của Ngài cho chúng con, hầu chúng con được sự sống đời đời. Xin Chúa ban phước cho tất cả chúng con nhìn thấy qua hình bóng hòn đá và nguồn nước và lúc nào cũng chấp nhận Đức Chúa Giêsu là cứu Chúa đời sống của mình. Vì chỉ có đó mà chúng con được sống mãi mãi bên Chúa và người thân của chúng con. Chúng con cảm tạ Chúa bấy nhiêu lời nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen.